trong Kinh Thánh Sáng Thế Ký có ghi câu là loài người ở một mình thì không tốt. Có nhiều người họ cũng sử dụng cái câu đó để họ ủng hộ cho cái chủ trương là mọi người đều phải nên lập gia đình. Và thậm chí họ còn đưa thêm cái câu là Chúa phán rằng hãy sinh sản thêm nhiều và làm cho đầy dẫy khắp mặt đất. Và tất nhiên chúng ta hiểu rằng không thể nào mà sinh sản thêm nhiều và làm cho đầy dẫy khắp đất theo nghĩa đen nếu như không có hôn nhân. Hôm nay bài học chúng ta sẽ khác hơn ở tuần trước đây. Tức là chúng ta sẽ giới thiệu những loạt bài mà chúng ta sẽ học trong những tuần sắp tới đây. Trong Côlôse chương thứ 3 câu 18 và 19, là tôi tin rằng Phaolô ông đề cập tới vấn đề hôn nhân. Tôi muốn đề cập tới cái đề tài này là bởi vì đề tài này, chủ đề này đó dành cho tất cả mọi người, chứ không phải chỉ cho những người đã có gia đình rồi mà thôi. Tôi không có ý nói rằng cái bài học này là dành cho tất cả mọi người bởi vì rồi sau này mọi người, những người độc thân đó sẽ có gia đình. Tuy nhiên, ý tôi muốn nói rằng bởi vì cái ý nghĩa của bài học này là dành cho tất cả mọi người thì đúng hơn. Bởi vì cái chủ đề hôn nhân á, nó có một cái ý nghĩa sâu sắc hơn là cái cách mà con người chúng ta hiểu về cái ý nghĩa của hôn nhân là như thế nào. Tôi muốn cho mọi người biết được rằng chính Đức Chúa Trời, Ngài là đấng thiết lập hôn nhân. Do vậy, chỉ có Ngài là đấng mà định nghĩa hôn nhân là như thế nào, chứ không phải là con người chúng ta. Khi mà đọc Kinh Thánh trong sách Cựu Ước, chúng ta sẽ thấy có cái giao ước mà gọi là cái giao ước cũ. Khi mà nói tới cái giao ước cũ và giao ước mới, không phải chúng ta so sánh nó cũ hay mới dựa vào cái niên đại của nó, cái thời gian của nó. Cái lý do gọi nó là cũ là bởi vì đó là gần như nó đã qua rồi. Khi mà nói về giao ước cũ hoặc là những gì đã qua rồi đó, không có nghĩa rằng bây giờ nó không còn đúng nữa. Tuy nhiên, cái giao ước cũ, những điều đã qua mà Chúa cho phép ghi lại để cho chúng ta thấy nó là hình bóng của những điều sẽ xảy ra trong sắp tới đây. Những gì mà chúng ta có thể thấy được ở trong Cựu Ước mà Kinh Thánh ghi lại đó, đó là cái hình bóng của những điều mà trong Tân Ước đó, được gọi là những cái điều gì thực sự đã xảy ra. Và tôi nói như vậy cũng đồng nghĩa rằng đó cũng là cái chủ đề về hôn nhân. Hôn nhân mà chúng ta nói ở đây nó cũng là bức tranh của những gì sẽ xảy ra sau này. Tôi muốn bắt đầu bằng một cái câu chuyện, và đây là câu chuyện thật. John và Betty Stamm là những người truyền giáo của cơ quan truyền giáo Trung Quốc đại lục. Họ gặp nhau tại viện Thánh Kinh Moody và lên đường đến Trung Quốc trong hai chuyến đi riêng. Cô đi vào năm 1931 và một năm sau đó thì John đi. Họ kết hôn vào ngày 25 tháng 10 năm 1933 tại Trung Quốc. Lúc bấy giờ, John 26 tuổi, còn Betty thì 27 tuổi. Khu vực này vốn đã rất nguy hiểm vì cuộc nội chiến giữa Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vào ngày 11 tháng 9 năm 1934, con gái Helen Priscilla của họ chào đời. 3 tháng sau, cha mẹ cô bị Cộng sản chặt đầu trên một ngọn đồi bên ngoài thành phố, trong khi Helen bé nhỏ được giấu ở một nơi với 10 đô la mà mẹ cô đã quấn trong chăn và để lại cho cô. Geraldine Taylor là con dâu của Hudson Taylor, là người sáng lập cơ quan truyền giáo Trung Quốc đại lục, đã công bố câu chuyện tử vì đạo của hai vợ chồng này 2 năm sau khi họ qua đời như sau. Câu chuyện kể rằng chưa bao giờ Helen nhỏ bé ấy quý giá cho bằng lúc mà cha mẹ nhìn cô ấy lần cuối, vì sáng hôm sau ba mẹ cô rồi sẽ phải bị triệu tập một cách thô bạo và dẫn đi hành hình. Trong nỗi đau đớn khi hai tay bị trói ngoặt ra phía sau bằng dây thừng, thân thể hai người bị lột trần. John thì đi chân trần vì đôi vớ của anh đã cho Betty để mang. Họ đang đi trên con đường nơi mà anh từng được nhiều người biết đến. Trong khi đó, những người Cộng sản la hét và chế nhạo, kêu gọi mọi người hãy đến xem cuộc hành huyết. Cũng giống như Chúa của mình, họ được dẫn lên trên một ngọn đồi nhỏ bên ngoài thành phố. Ở đó, trong một lùm cây thông, những người Cộng sản đã ép buộc những người không muốn xem phải xem. Nhưng vì lý do quá kinh hãi, nên chẳng ai dám thốt ra lời phản đối nào. Chỉ có một người là bác sĩ ở khu vực này, và cũng là một người đốc nhân. Dù trong lòng đầy sợ hãi, nhưng ông đã lên tiếng. Ông bày tỏ cảm xúc mà cũng là cảm xúc của nhiều người khác khi ông quỳ xuống khẩn cầu họ tha chết cho hai người bạn của anh. Anh ta cầu xin, chính khi bị lôi đi như là một tên tội phạm để phải chịu cái chết đau đớn. Và điều này cho thấy anh ta cũng là một môn đồ của Đấng Christ. Trong khi đó, John quay sang thủ lĩnh của nhóm và cầu xin họ thương xót và tha thứ cho người bác sĩ ấy. Thì John bị ra lệnh phải bắt quỳ xuống ngay. Và cuối cùng, với gương mặt đầy vẻ vui mừng, linh hồn anh được giải thoát và vào ở trong sự hiện diện của Đấng không thấy được. Betty được nhìn thấy đang run rẩy nhưng chỉ trong giây lát, vẫn với hai tay đang bị trói. Cô quỳ xuống bên cạnh anh. Một mệnh lệnh khẩn cấp được ban ra. Ánh sáng của một thanh kiếm lóe lên. May sao cô đã không nhìn thấy và họ lại được cùng nhau sum họp. Đúng, họ đã được sum họp, nhưng không phải như là vợ chồng nữa. Bởi vì Chúa Giêsu đã phán rằng khi họ từ kẻ chết sống lại thì họ không lấy vợ cũng như không được kết hôn, nhưng giống như các thiên sứ ở trên trời vậy. Dù sao đi nữa, thì trong ngày đó, sự gần gũi trong tình yêu của John và Betty vượt xa hơn so với thời kỳ mà họ chung sống với nhau trong hôn nhân. Và như Chúa Giêsu đã nói trong Matthew chương 13 câu 43 là họ đã tỏa sáng như mặt trời trong vương quốc của cha mình. Và sự hoàn hảo tuyệt vời của họ cho thấy sự vinh hiển của Đấng Christ. Và trong thời đại sắp tới, thân thể họ sẽ được hồi sinh và mọi tạo vật sẽ cùng với con cái Đức Chúa Trời hưởng niềm vui mừng vĩnh cửu, theo như Roma chương 8 câu 21. Nói về phương diện con người, thì người ta nghĩ rằng cái mối liên hệ trong hôn nhân đó là cái mối liên hệ gần gũi nhất. Thế thì tại sao Đức Chúa Trời lại không cho phép ở trên thiên đàng lại có những cuộc hôn nhân trên đó? Cái điều đó cũng giống như là ngày hôm nay chúng ta không cần thiết phải giết con chiên để làm sinh tế nữa. Chúng ta không cần thiết phải đến đền thờ nữa, bởi vì Chúa Giêsu Ngài đã đến rồi. Và hôn nhân chỉ là một bức tranh để mô tả cái việc mà chúng ta ở trong Chúa Giêsu là như thế nào. Cũng giống như Đức Chúa Giêsu, Ngài đã là cái sự trọn vẹn, hoàn tất cái hệ thống mà dân của lễ trong cựu ước là như thế nào, thì cũng cùng lẽ đó, những gì sẽ diễn ra trên thiên đàng sau này đó, nó sẽ vượt xa hơn cái mối liên hệ trong hôn nhân trong ngày hôm nay. Do vậy, mà trong những tuần tới đây, không cần biết chúng ta là người đã lập gia đình hay là vẫn còn độc thân, chúng ta phải hiểu được cái ý nghĩa của hôn nhân là như thế nào đối với đời sống của cơ đốc nhân. Trước đây, chúng ta đã từng học qua sách Ephesio, và trong chương thứ 5 của thơ Ephesio có nói về hôn nhân là như thế nào. Có ai còn nhớ những lời dạy trong thơ Ephesio chương thứ 5 về hôn nhân không? Mitchell rất là ngạc nhiên khi mà nhìn trở lại, thì anh nhớ là anh đã chia sẻ cái bài này cách nay 3 năm rồi. Cho nên không có trở ngại gì khi chúng ta học lại bài này một lần nữa. Hôm nay, cái bài chia sẻ của tôi là nói về một phần trong đề tài hôn nhân, và phần còn lại tôi sẽ nói về gia đình của tôi. Hôm nay, chúng ta sẽ được nghe nhiều phần kinh thánh nói về hôn nhân. Tôi kêu gọi mọi người, nếu có ai có thắc mắc, có điều gì muốn biết, muốn hiểu rõ hơn, thì xin bày tỏ ra để chúng ta cùng chia sẻ. Tuy nhiên, tôi không muốn đề cập tới cái vai trò của người vợ và người chồng trong cái chủ đề này. Rồi, cho nên ngoại trừ cái vai trò của chồng và vợ trong hôn nhân, bất cứ ai có cái câu hỏi nào liên quan tới đề hôn nhân trong những phần kinh thánh mà chúng ta vừa được nghe, xin cứ chia sẻ. Trước hết, tôi muốn đọc trong Sáng Thế Ký chương thứ 2 từ câu 18 đến câu 25. Phần kinh thánh này cho chúng ta thấy cách mà Đức Chúa Trời Ngài đã thiết lập hôn nhân từ lúc ban đầu. Sáng Thế Ký chương 2 câu 18 đến câu 25. Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán: Con người ở một mình thì không tốt, ta sẽ tạo nên một người giúp đỡ thích hợp với nó. Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy đất, nắn nên mọi loài thú đồng và chim trời, rồi đưa đến trước mặt con người để xem con người đặt tên chúng là gì. và bất cứ tên nào con người đặt cho mỗi sinh vật đều thành tên riêng của nó. Adam đặt tên cho mọi loài gia súc và chim trời, cùng mọi loài thú rừng. Nhưng phần Adam thì chẳng tìm được một ai giúp đỡ thích hợp với mình. Giê-hô-va Đức Chúa Trời khiến cho Adam ngủ mê và lấy đi một xương sườn rồi lắp thịt thế vào. Giê-hô-va Đức Chúa Trời dùng chiếc xương sườn đã lấy từ Adam dựng nên một người nữ và đưa đến cho Adam. Adam nói, bây giờ mới có người này, là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi, nàng sẽ được gọi là người nữ vì từ người nam mà có. Bởi vậy, người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, cả hai trở nên một thịt. Adam và vợ, cả hai đều trần truồng nhưng không thấy ngượng ngùng. Có ai tự hỏi rằng tại sao có câu 25 này bao gồm ở đây không? Câu 25 nói rằng Adam và vợ, cả hai đều trần truồng nhưng không thấy ngượng ngùng. Theo mọi người nghĩ thì lý do tại sao Đức Chúa Trời lại đặt cái câu này ở trong phần Kinh Thánh này ấy là cả hai đều trần truồng nhưng không thấy ngượng ngùng. Tại sao vậy? Tâm có nói rằng có lẽ họ trần truồng nhưng không thấy ngượng ngùng là bởi vì lúc đó họ chưa có tội, chưa có phạm tội. Đó, và một số người thì cũng nói là tại vì họ đã có một thân thể hoàn hảo cho nên đâu có lý do gì mà ngại ngùng. Tôi thì tôi có một cái ý khác dựa vào trong cái bối cảnh của phần Kinh Thánh này. Ấy là họ không cảm thấy ngượng ngùng không phải là bởi vì họ có những cái thân hình tuyệt mỹ, mà là họ có một cái mối liên hệ trọn vẹn. Cái mối liên hệ của hai người hoàn hảo đến mức mà không còn ngại ngùng về nhau nữa, đến nỗi mà cả hai trần truồng nhưng không thấy ngượng ngùng. Cái lý do mà Adam và Eva này có một cái mối liên hệ trọn vẹn là bởi vì hai ông bà đã chưa từng phạm tội. Sau khi tội lỗi vào trong thế gian thì cái mối liên hệ không còn có bao giờ có thể được gọi là trọn vẹn nữa, bởi vì cái đó là điều không thể. Mitchell nói rằng chúng ta thật là khó tưởng tượng được cái kinh nghiệm mà Adam và Eva đã trải qua trước khi ông bà phạm tội, bởi vì ông bà sống trong một cái thế giới hoàn hảo, tội lỗi chưa có xâm nhập vào. Nhưng mà rồi chúng ta hãy hình dung theo thơ Philip, sứ đồ Phaolô mô tả Đức Chúa Giêsu, Ngài là đấng vốn có hình Đức Chúa Trời, nhưng chẳng coi sự bình đẳng của mình với Đức Chúa Trời là điều nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi lấy hình tôi tớ và trở nên giống như con loài người. Rồi sao nữa? Ngài tự hạ mình xuống vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Tôi không thể tưởng tượng Đức Chúa Giêsu Ngài ở trên thiên đàng vinh quang hoàn hảo như vậy mà Ngài có thể xuống trần gian này, một trần gian mà đã bị ô nhiễm bởi cái tội lỗi của con người là như thế nào. Và những phần Kinh Thánh mà tôi sẽ đưa ra ngày hôm nay đó là liên quan đến chủ đề về hôn nhân. Phần Kinh Thánh khác nữa là trong Matthew chương thứ 19 từ câu 3 đến câu 12. Matthew chương thứ 19 từ câu 3 đến câu 12. Những người Pharisee đến để thử Ngài và hỏi rằng: một người có được phép ly dị vợ vì bất cứ lý do nào không? Ngài đáp: các ngươi chưa đọc sao? Từ ban đầu đấng tạo hóa đã tạo nên người nam và người nữ và phán: vì lý do đó người nam sẽ lìa cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, và hai người sẽ trở nên một thịt. Như thế vợ chồng không còn là hai nữa mà chỉ là một thịt. Vậy loài người không được phân rẽ những người mà Đức Chúa Trời đã phối hợp. Họ lại hỏi Ngài: nếu vậy tại sao Môi-se lại truyền cấp giấy ly hôn rồi bỏ vợ? Ngài đáp: vì lòng các người cứng cỏi nên Môi-se cho phép ly dị vợ. Nhưng từ lúc ban đầu không có như vậy. Còn ta nói với các ngươi, hễ người nào không vì lý do gian dâm mà ly dị vợ và đi cưới người khác thì phạm tội ngoại tình. Các môn đồ thưa rằng, nếu chỉ có thế ly dị vợ vì lý do đó thôi thì thà không cưới vợ còn hơn. Nhưng Ngài đáp: không phải ai cũng có thể nhận được lời này đâu. Song chỉ có những người được ban cho mà thôi. Vì có những người bị hoạn từ lúc mới sinh, có người hoạn bởi tay người ta, và có người tự hoạn vì cớ vương quốc thiên đàng. Người nào có thể nhận lời này được thì hãy nhận đi. Có ai có câu hỏi gì liên quan tới phần Kinh Thánh này hay không? Nếu không thì chúng ta sẽ quay trở lại phần Kinh Thánh này trong tương lai thì chúng ta học đó. Một chỗ khác nữa liên quan tới đề tài này là trong Ephesos chương 5 từ câu 31 đến 32. Chính vì lý do này, người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình và cả hai trở nên một thịt. Sự mầu nhiệm này thật cao sâu. Tôi muốn nói đến Đấng Christ và Hội Thánh. Và chúng ta cũng được cho biết cái điều tốt và cái niềm vui mừng về hôn nhân được ghi lại trong Cựu Ước. Châm ngôn chương 5 câu 18 nói rằng nguyện nguồn mạch con được phước. Hãy vui thích với người vợ con cưới lúc thanh xuân. Người vợ con cưới lúc thanh xuân cũng phải nên là người vợ mà con sống chung cho lúc tới tuổi già đó nha. Châm ngôn 18:22 thì nói rằng ai tìm được một người vợ là tìm được một điều phước và hưởng được ân lành từ Đức Giê-hô-va. Hebrew chương 13 câu 4 cho biết rằng mọi người phải tôn trọng hôn nhân, đừng làm ô uế chốn loan phòng vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ gian dâm và ngoại tình. Và chúng ta sẽ tiếp tục đọc tiếp hai phần kinh thánh khác trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 7 ở hai chỗ khác nhau. Phần đầu từ câu 6 đến câu 16 và phần thứ hai từ câu 25 đến câu 40. Và đây là hai phần kinh thánh cho cả hai đối tượng, cả những người đã lập gia đình lẫn những người chưa lập gia đình. Xin được nhắc lại thứ nhất Cô-rinh-tô ở đây. Sứ đồ Phao-lô ông viết với cái mục đích là để sửa dạy hội thánh ở đây. Và những gì mà ông ghi lại ở đây là những cái câu trả lời cho ông dành cho những cái câu hỏi cụ thể về cái vấn đề lập gia đình hay là ở độc thân. Ngày hôm nay, nhiều nền văn hóa trên khắp thế giới chứ không có riêng một quốc gia nào, cái tình trạng đạo đức suy đồi nó diễn ra ở khắp mọi nơi. Và tôi muốn cho mọi người hiểu rằng đây không phải là vấn đề chỉ xảy ra trong thời đại này mà thôi, nhưng nó đã xảy ra rất là lâu rồi. Ở tại thành Cô-rinh-tô thì bây giờ cái sự trụy lạc suy đồi của nó nhiều tới mức mà người ta đã nói rằng cái người mà tệ bạc, cái người mà xấu xa để mô tả một ai đó là có những cái đời sống phóng túng, không có đạo đức đó, thì người ta là sống giống tệ giống như là người Cô-rinh-tô vậy. Đến mức là như vậy đó. Và rồi mọi người có tưởng tượng ra rằng á, những người sống trong thành Cô-rinh-tô trong lúc đó, đó họ đã từng phạm những cái tội đó, bây giờ họ được cứu, rồi bây giờ họ tin Chúa. Và do vậy mà Phao-lô ông phải viết lá thư này để ông cho thấy những cái vấn đề cụ thể mà các tín hữu ở tại hội thánh Cô-rinh-tô phải đối diện và cần phải giải quyết là như thế nào. Tôi xin đọc phần kinh thánh trong Cô-rinh-tô nhất chương 7 từ câu 6 đến câu 16 như sau. Điều tôi nói đây là sự nhân nhượng chứ không phải là mệnh lệnh. Tôi muốn mọi người được như tôi, nhưng mỗi người được Đức Chúa Trời ban cho ân tứ riêng, người ân tứ này, kẻ ân tứ khác. Tôi nói với những người còn độc thân và những quả phụ rằng nếu ở được như tôi thì tốt, nhưng nếu họ không thể tiết chế được thì nên lập gia đình, vì thà lập gia đình còn hơn bị dục tình ung đốt. Đối với những người đã lập gia đình thì tôi, nhưng không phải là tôi mà là Chúa truyền lệnh này. Vợ không được bỏ chồng, nhưng nếu đã bỏ chồng thì phải ở vậy hoặc phải làm hòa lại với chồng. Chồng cũng không được ly dị vợ. Còn với những người khác thì tôi, không phải là Chúa, nói rằng nếu anh em nào có vợ không tin Chúa nhưng người này bằng lòng chung sống với mình thì người ấy không được ly dị vợ. Nếu một phụ nữ có chồng không tin Chúa nhưng người này bằng lòng sống chung với mình thì người ấy không được ly dị chồng. Vì người chồng không tin Chúa sẽ nhờ vợ được thánh hóa, còn người vợ không tin Chúa sẽ nhờ chồng được thánh hóa. Nếu không thì con cái anh em đã bị ô uế, nhưng hiện nay chúng đều được thánh hóa cả. Nếu người không tin Chúa muốn phân rẽ thì cứ để người ấy phân rẽ. Trong trường hợp này, anh em hay chị em không bị ràng buộc gì, vì Đức Chúa Trời đã gọi chúng ta sống trong hòa bình. Người làm vợ, biết đâu chị em lại cứu được chồng mình. Hỡi người làm chồng, biết đâu anh em lại cứu được vợ mình. Qua phần kinh thánh này, chúng ta thấy được lời của Đức Chúa Trời, Ngài đã vừa khích lệ cũng như thách thức những người tín hữu mà phải lập gia đình với người không tin Chúa. Cái điều an ủi thứ nhất ấy là chúng ta là người tin Chúa mà có vợ hay chồng mình là người không tin Chúa đó, thì đừng có lo lắng là lỡ mà con của mình sẽ bị xem là ô uế hay không, bởi vì đây là điều mà Chúa cho biết là điều đó vì đức tin của mình mà điều đó không xảy ra. Cái hoàn cảnh mà chúng ta đối diện trong cái trường hợp như vậy đó thì có thể làm cho chúng ta khó chịu, làm chúng ta ngã lòng, nhưng mà điều đó đó không có nghĩa là con cái chúng ta sẽ bị ô uế. Bởi vì ở đây ông nói rằng một người vợ hoặc một người chồng nó tin Chúa thì nhờ đó mà gia đình mình được thánh hóa. Cái từ được thánh hóa ở đây đó không có nghĩa là sự cứu rỗi. Tôi muốn làm rõ ở đây. Hay nói khác hơn đó, không phải là bởi vì một người vợ tin Chúa hoặc một người chồng tin Chúa mà rồi người vợ, người chồng hay người vợ kia không tin Chúa cũng được cứu, không phải như vậy. Nhưng mà ý Paulo muốn nói ở đây ấy là chỉ vì hoặc là một người vợ hoặc là một người chồng tin Chúa mà thôi đó, thì cho dù cái người chồng hay người vợ không tin Chúa, không nhận ra đi nữa, thì bởi đức tin của người vợ hoặc người chồng tin Chúa mà Chúa vẫn có thể ban phước cho gia đình đó. Và cho dù đức tin của người vợ hoặc người chồng tin Chúa không thể cứu được người chồng hoặc người vợ không tin Chúa của mình, tuy nhiên có những câu chuyện, những cái lời chứng cho thấy rằng nhờ đức tin của người vợ hoặc người chồng tin Chúa đó mà gia đình mình cũng được Chúa cứu nữa sau này. Mình sẽ không hiểu tại sao mà có rất rất là nhiều câu chuyện kể lại những gia đình đó mà khi mà lời chứng của họ cho thấy rằng gia đình tôi có chỉ có mẹ tôi tin Chúa thôi, hoặc là bà nội hoặc bà ngoại tôi tin Chúa mà thôi. Cái người tin Chúa lại là người nữ. Cái hình ảnh để cho chúng ta có thể thấy được cái cách mà Đức Chúa Trời này ban phước cho một gia đình, cho dù gia đình đó chỉ có một người vợ hoặc là một người chồng tin Chúa mà thôi đó, được nhìn thấy qua câu chuyện mà Chúa quyết định hủy diệt thành Sodom và Gomorrah. Tại đó, Abraham đã trả giá với Chúa. Nếu như trong thành liệu có 50 người tin Chúa, không lẽ Chúa hủy diệt cả người công bình lẫn người gian ác sao? Và rồi cái con số đó nó được giảm lần không? Đến nỗi mà chỉ còn có 10 người thôi. Và Chúa đã nói rằng nếu như trong thành có 10 người công bình thì ta cũng tha cho cả thành. Có một câu nói rằng cái ánh sáng đó chiếu rạng hơn hết ở trong nơi tối tăm nhất. Thì cũng cùng lẽ đó đó, lý do mà con cái trong gia đình có khuynh hướng sẽ tin Chúa, bởi vì nó nhìn thấy rằng người cha hay người mẹ của mình mà tin Chúa đó sẽ có một cái đời sống hoàn toàn khác biệt với người mẹ hay là người cha của mình không tin Chúa. Thì từ đó mà con cái dễ tiếp nhận Chúa là như vậy. Và phần Kinh Thánh còn lại là trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 7 từ câu 25 đến 40. Về vấn đề cách trinh nữ, tôi không có mệnh lệnh của Chúa, nhưng bởi ơn thương xót của Chúa, tôi nêu ý kiến của mình như một người đáng tin cậy. Vì những khó khăn hiện tại, tôi nghĩ, nếu một người cứ ở vậy thì vẫn tốt. Có phải bạn đang bị ràng buộc với vợ? Đừng tìm cách thoát ra. Có phải bạn chưa bị ràng buộc với vợ? Đừng kiếm vợ. Nhưng nếu bạn lấy vợ, bạn chẳng có tội gì. Nếu một trinh nữ lấy chồng, nàng cũng chẳng có tội gì. Tuy nhiên, những người có gia đình sẽ gặp nhiều trở ngại trong cuộc đời này. Tôi muốn anh em tránh khỏi điều đó. Thưa anh em, tôi muốn nói rằng thời gian còn quá ngắn. Nên từ bây giờ, những người có vợ, hãy sống như không có. Những người than khóc, hãy sống như không than khóc. Những người vui mừng, hãy sống như không vui mừng. Những người mua sắm, hãy sống như không có vật gì. Những người đang gắn bó với thế gian, hãy sống như không gắn bó. Vì hình trạng của thế gian này sẽ qua đi. Tôi muốn anh em khỏi bận tâm lo lắng. Người không lấy vợ thì chuyên lo việc Chúa, tìm cách vui lòng Chúa. Nhưng người có vợ thì chăm lo việc đời, tìm cách làm hài lòng vợ, và họ bị phân tâm. Đàn bà không lấy chồng hoặc trinh nữ thì chuyên lo việc Chúa, tìm cách để cả thân thể và tâm linh được thánh sạch. Nhưng người có chồng thì chăm lo việc đời, tìm cách làm hài lòng chồng. Tôi nói điều này vì ích lợi cho anh em, không phải để ngăn trở anh em. Nhưng muốn hướng anh em đến điều thích hợp và không phân tâm trong sự phục vụ Chúa. Nếu có người nào nghĩ mình không thể xử sự một cách phải lẽ với người vợ hứa của mình, nếu tình dục mạnh và cần kết hôn, thì hãy làm theo điều mình muốn. Hãy để họ kết hôn, điều này không có tội gì. Nhưng nếu ai xác lập trong lòng rằng không bị sự bó buộc nào, biết chế ngự ước muốn và quyết định trong lòng cứ giữ nàng như người vợ hứa, thì người ấy là một việc tốt. Như vậy, Người kết hôn với người vợ hứa của mình là làm một điều tốt, nhưng người không đi đến hôn nhân thì làm điều tốt hơn. Chồng còn sống bao lâu thì vợ bị ràng buộc với chồng bấy lâu. Nếu chồng qua đời, vợ được tự do kết hôn với người mình muốn, miễn là ở trong Chúa. Nhưng theo ý tôi, nếu cứ ở vậy thì có phước hơn. Tôi nghĩ rằng tôi cũng có thánh linh của Đức Chúa Trời. Tôi có nhớ là có một nhóm thanh niên ở trong hội thánh đó, họ đặt một cái tên, đây là một cái nhóm mà là từng cặp nhưng mà có thêm một người sư cua nữa. Khi mà nói cái chữ mà sư cua đó trong cái lĩnh vực tình cảm đó, thì rõ ràng đây là có tính cách tiêu cực, đúng không? Cho nên tôi không hiểu tại sao mà họ lại đặt cái tên của cái nhóm thanh niên của mình là nhóm của những cặp mà có thêm sư cua nữa. Tôi không hiểu tại sao vậy. Có một anh chàng thanh niên đó, ảnh độc thân cho nên khi mà ảnh bị hỏi là ủa giờ này vẫn còn ở độc thân à, và cứ như vậy anh rất là bực mình. Cho nên từ đó về sau mỗi lần ai hỏi anh là chứ vẫn còn ở độc thân à, thì anh câu trả lời của anh là hỏi ngược lại là anh vẫn còn đang cưới vợ à, vẫn còn lập gia đình à. Mitchell nói rằng ở xã hội Mỹ đó thì thông thường nếu như người độc thân đó, thì người nữ lại có khuynh hướng bị áp lực nhiều hơn là người nam trong vấn đề phải lập gia đình. Tuy nhiên chúng ta biết rằng ở xã hội Việt Nam chúng ta đó thì cái áp lực nó càng nặng nề hơn nữa, đúng không? Tôi thấy có một cái sự quân bình tuyệt vời ở đây, mà đặc biệt là trong lời của Chúa. Tôi không thể nào đứng ở đây, Mitchell nói rằng là tôi không thể nào đứng ở đây mà nói rằng tất cả mọi người phải nên giữ mình để đừng có lập gia đình. Cũng không thể nào nói rằng là tôi đứng ở đây để muốn rằng mọi người đều lập gia đình. Đó không phải là những gì mà Kinh Thánh nói. Có những lý do mà tại sao lời của Chúa ở trong phần Kinh Thánh này cho biết rằng một ai đó cần phải nên lập gia đình. Nhưng mà rồi cũng có những lý do để cho thấy rằng tại sao một ai đó cần phải nên cứ tiếp tục sống độc thân. Tôi muốn có một cái lời để mà nhắc nhở mọi người ấy là làm sao đó chúng ta đừng có gây cái sự khó chịu hay là làm tổn thương người khác. Nhóm này đó, nhóm độc thân đó, đừng có làm tổn thương cái nhóm có gia đình hay là ngược lại. Nhưng mà chúng ta phải cố gắng làm sao để đặt mình vào trong hoàn cảnh của người khác để hiểu được cái hoàn cảnh của họ là như thế nào. Trước hết, đối với những người đã lập gia đình đó, tôi muốn cho mọi người biết được rằng đó, là lập gia đình không phải là cái sự lựa chọn tốt nhất để từ đó mà chúng ta nói rằng ô những người còn độc thân đó, nó chỉ là một cái sự tốt thứ hai mà thôi. Không phải như vậy. Kinh Thánh không hề nói như thế. Và đối với những người mà thuộc cái nhóm mà đang ở độc thân đó, thì chúng ta cũng nên lưu ý rằng khi mà một ai đó hỏi chúng ta là ô mà bạn vẫn còn ở độc thân, bạn không lập gia đình sao, thì thay vì chúng ta bực mình khó chịu bởi cái câu đó, thì hãy nghĩ rằng có những người họ hỏi chúng ta câu đó là bởi vì họ muốn có điều gì đó tốt cho chúng ta, bởi vì những cái gì mà họ đã thấy được ở trong lời của Chúa. Do vậy mà là những người con cái của Chúa trong hội thánh là cha mẹ, chúng ta không bao giờ nên áp đặt làm cho con cái mình cảm thấy bị áp lực là nó phải lập gia đình chỉ bởi vì cái động cơ ích kỷ của chúng ta là mình muốn có cháu để mà bồng thôi. Nhưng bất cứ cái lời khuyên nào của chúng ta dành cho con cái của chúng ta nếu như chúng còn độc thân là phải đứng trên nền tảng của lời Kinh Thánh. Có ai có câu hỏi gì ở đây không? Dĩ nhiên như ta nói đó, nếu như có câu hỏi phát sinh nào chúng ta có thể hỏi sau giờ học Kinh Thánh của chúng ta, hoặc là có thể gửi qua tin nhắn của chúng ta. Tuấn hỏi chứ nên lập gia đình hay là nên ở độc thân, điều nào tốt hơn? Câu trả lời là vấn đề ở chỗ là mình có cái ơn ở độc thân hay không, và mình có thể tiết chế cái dục vọng của mình, cái sự ham muốn của mình hay không. Mình có thể là một cái người biết có thể khả năng đó hay không. Tuấn đưa ra câu hỏi này bởi vì Tuấn thấy rằng trong Kinh Thánh Sáng Thế Ký có ghi câu là loài người ở một mình thì không tốt. Thì đúng, có nhiều người họ cũng sử dụng cái câu đó để họ ủng hộ cho cái chủ trương là mọi người đều phải nên lập gia đình. Và thậm chí họ còn đưa thêm cái câu là Chúa phán rằng hãy sinh sản thêm nhiều và làm cho đầy dẫy khắp mặt đất. Và tất nhiên chúng ta hiểu rằng không thể nào mà sinh sản thêm nhiều và làm cho đầy dẫy khắp đất theo nghĩa đen nếu như không có hôn nhân, không có đám cưới, không có hai người chung sống với nhau. Tuy nhiên, chúng ta phải hiểu rằng những gì được ghi lại trong Cựu Ước nó là hình bóng cho những gì xảy ra trong tương lai về sau này. Chúa Giêsu muốn chúng ta cũng phải sinh sản thêm nhiều và làm cho đầy dẫy khắp đất theo cái nghĩa về tâm linh. Và Chúa đã cho chúng ta biết cái mạng lệnh chúng ta phải có cái kết quả trong Chúa nếu như chúng ta thực hiện cái đại mạng lệnh mà Chúa đã truyền phán cho chúng ta trong Matthew chương thứ 28 từ câu 19 đến câu 20. Tâm có hỏi rằng nếu như một người lập gia đình đó, thì có phải đòi hỏi rất là nhiều sự cố gắng hay không? Thì ông Paul với lại Mitchell trả lời rằng thực ra thì trong đời sống theo Chúa chúng ta nó đòi hỏi cái sự cố gắng rất là nhiều. Không cần thiết là chúng ta có gia đình rồi hay là chúng ta vẫn ở độc thân. Mỗi người đều phải biết rằng cái sự cố gắng mà chúng ta cần phải có khi mà chúng ta bước đi theo Chúa mỗi ngày trong đời sống như là một cơ đốc nhân thì mình phải vượt qua rất là nhiều thứ, chứ không phải là phải lập gia đình hay là có độc thân thì mới phải có sự cố gắng hay là không.